等到时候去提三个光呢，那家呗都远大，那能放灯卷起瓜壳未来也是各处放灯，我们都不退，这就是还慢个提三哎，家呗远大的，这目的从远大没个推脱，管个卷铺哪的就得烧。Mà còn cái chuyện nhận được mình là cái gì để về sau học nữa. Chứ bây giờ là hẳn làm sao dẹp được cái thói quen nghĩ lông bông đủ cả mọi chuyện mà trở về cái hiện tại. Một cái công phu trở về hiện tại này cũng vất vả lắm rồi. Đó. Thì đừng nghĩ ngợi phán đoán gì hết. Mà chỉ đem cái tâm mình trở về hiện tại. Rồi về sau con học nữa con sẽ thấy được cái vô ngã, rồi học nữa thì sẽ thấy được cái chân tâm bản tánh, những cái cứ để lần được nó sẽ tới. Bây giờ chỉ dẹp cái thói quen từ lịch kiếp tới giờ là cái tâm lông bông từ sáng đến tối, dẹp được cái đi thì cũng là một bước tiến lớn lắm rồi. Nhận đất có người thì vừa thở đã thấy ngay cái vô thường vô ngã, ngay cái lúc mà mình định. Mình định thì chỉ định để quán cái hơi thở, nhưng mình nhận ra ngay mà thầy thấy cái này á, nó là cái dĩ nhiên. Cái mạng sống, cả cái thân của mình nó lủng củng đủ thứ, mà chỉ là dựa vào cái hơi thở mà sống. Đã treo leo lấy một cái hơi thở là mạng mạch. Thế thì mình trong cái lúc mình chú ý, mình để ý cái hơi thở thì mình thấy rõ ràng cái mong manh, một cái ngư vọng mà cái mạng sống của mình đặt ở trên cái mong manh hư vọng này, thì cái mạng sống của mình làm sao nó thật được, sao nó không vô thường. Cho nên ngay cái lúc hơi thở là người ta ngộ ngay được cái tánh vô thường. Đó là cũng có người, mà thầy chắc là số đông thì thế, nhưng cũng có người không tập, không thấy được cái vô thường, thở mà không thấy được cái vô ngã, thì những người ấy thì trở về tu thêm cái pháp quán, các thứ tập quán của mình vẫn học đấy. Nhưng mà số đông ấy, thì ngay cái lúc thở là đã có cái tỉnh ra cái chỗ đó ngay. Thì bây giờ thầy hỏi đến chị Tần rồi, bây giờ chị Tứ nhìn kỹ, mình soi kỹ chiếu cái hơi thở của mình thì gọi là tứ, mà cũng có cái nghĩa thêm, cũng cùng một nghĩa là lúc bây giờ mình chỉ có một việc này thôi, không nghĩ, không đem tâm tạp loạn, không có vọng tưởng, chỉ có một cái soi thôi, cho nên gọi là tứ. Thì nhờ hai cái khả năng là trầm và tứ thì các vị mới nhập được sơ thiền. Vị nào mà chưa có hai cái tâm sở này thì không thể nhập được sơ thiền. Mà nhập sơ thiền ấy, thì ở đây giảng là vào cái trạng thái hỷ lạc. Đến khi mà đã gọi là nhập định ấy, thì tâm nó vắng lặng. Cho nên cái tên của cái quyển sách của cái vị ấy đặt tên là gì? Mặt hồ vắng lặng. Tức là các vị nhập định thì cái tâm hoàn toàn như cái mặt hồ, nó không có gợn nước nữa. Còn nếu nó còn gợn sóng ấy, thì cũng như tâm của chúng mình ấy, nó còn có niệm. Niệm có thể là như là làn sóng, sóng có thể sóng lớn, có thể sóng nhẹ, mà có thể là sóng lăn tăn. Thế thì niệm của chúng mình nó cũng thế. Thế cho nên bây giờ trong cái lúc nhập định là hoàn toàn trở về cái trạng thái tĩnh lặng, không có gợi cái niệm lên, thì gọi cái người là nhập định. Còn chúng mình bây giờ phải tu để cho trở về được cái nhập định ấy, định được hoàn toàn, thì đó là trở về tâm thật sự của mình. Còn khởi niệm lên tức là hãy còn phan duyên, mỗi niệm là một phan duyên. Cho nên phải tập làm sao cho đến cái ngày mà tâm mình nó tĩnh hẳn lại, thế gọi là tu thiền định. Thế thì khi mình nhập định tức là không còn khởi niệm nữa. Còn chúng ta bây giờ là người còn đang tu, cho nên gọi là tu thiền. Thế còn các vị đến mục đích thì gọi là nhập định. Thì như Hòa Thượng Thanh Từ đó là Ngài có nhập định được rồi. Ngài nói là có thể là Ngài nhập một lúc mấy giờ đồng hồ, tâm nó tĩnh hẳn lại, không khởi, không gợn cái niệm lên nữa. Thì đó là cái hồi mà Thầy còn đi học ở ngoài, thì Ngài đã tuyên bố cái câu đó. Từ ngày ấy tới nay cũng có mấy chục năm nay thì chắc là bây giờ Ngài còn vào sâu hơn nữa thì Thầy không biết. Cái hồi đó là Ngài nói là Ngài có thể vào được mấy giờ đồng hồ liền. Thế thì sơ thiền là trạng thái hỷ lạc. Này, bây giờ Thầy hỏi lại thì chị em để ý, sơ thiền là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Câu ấy nghĩa là thế nào? Thế tại sao khi con hơi thở, khi con chuyên lo cái việc đem ánh sáng trí tuệ về cái hơi thở thì con lại ly được năm cái thứ dục ấy? Con nói đó là kết quả. Còn ngay bây giờ mà con đã để tâm, con để ý được cái hơi thở của con thì hẳn là con phải là người con đã xả, không còn thấy bận rộn gì các việc bên ngoài nữa, thì mới có thể mà quay về hơi thở của mình. Cho nên mỗi lần quay về nó hơi thở của mình, tức là mình đã buông xả các thứ bên ngoài, đã buông xả tức là ly dục. Ở đây nói là muốn đạt được sơ thiền ấy, phải nhờ tầm và tứ là đầu đuôi. Thế nào là lãnh và tứ? Là quay về ngay, nghĩa là luôn luôn nhớ đến cái thật sự của mình. Thế là tầm. Thế còn tứ, chuyên để tâm xoay cái hơi thở, không có loạn, không có nghĩ gì cái khác, cho nên gọi là tứ, nghĩa là chuyên tâm xoay cái hơi thở. Thế thì phải do hai cái, con phải có hai cái tâm sở này con mới nhập được sơ thiền. Tại sao thế? Nếu mà con không có tầm thì dĩ nhiên là lông bông chạy việc này việc kia, đã, làm sao mà nói chuyện thành công. Còn nếu mà dù con có quay về quán hơi thở mà con cứ để cái tâm con lông bông, nó không chuyên chú vào cái hơi thở, tuy ngồi đó nhưng mà cái tâm lông bông không chuyên chú, nghĩa là không có tứ, thì con có thành công đắc quả không? À, việc làm nó không thành công. Thế cho nên phải có hai cái tâm sở là tầm và tứ. Tầm nghĩa là lấy cái việc quán hơi thở làm sự nghiệp duy nhất của mình, tạm thời sống ở trong chúng, họ bắt đi thổi cơm, thế thì đi thổi cơm, họ bắt quét nhà, thì cũng đi quét nhà, nhưng xong việc một cái quay về cái phận sự xoay hơi thở của mình. Thế là người có cái tâm. Rồi trong cái lúc ngồi xoay hơi thở thì cái tâm nó không tán loạn mà nó chuyên chú vào một việc xoay hơi thở thôi, chứ nó không có nghĩ lông bông chuyện này chuyện khác. Đấy. Thế cái người nào mà có hai cái đặc biệt này là có tầm với có tứ thì cái người ấy lại có thể nhập sơ thiền, coi như là thành công trong cái việc, trong cái bước đầu. Rồi đến thế nào là gọi là nhị thiền nhỉ? Vị này tức là bước sang cái thứ hai rồi. Cái bước thứ nhất mình đã xong rồi. Xong rồi nghĩa là cái tâm của mình đã thuần rồi. À, không cần phải nghĩ đến cái chuyện tầm cái tứ gì nữa, là bởi vì cái tâm mình nó thuần rồi, nó một bề rồi. Dù có quét nhà cô cũng vẫn xoay hơi thở, dù có thổi cơm cô cũng vẫn xoay hơi thở, cái tâm mình nó thuần rồi. Đấy. Thế cho nên bây giờ không nói chuyện tầm mới tứ nữa, mà bây giờ gọi là định. Đấy. Cho nên cái gì, cái vui, cái trạng thái vui của sơ thiền ấy là do cô ly dục mà cô được vui. Đấy. Mà muốn có ly dục ấy thì mình phải có tầm mới tứ, mà cái tâm cô cũng vẫn vui như ban nãy, như là ở sơ thiền. Đấy. Tại làm sao cô vẫn vui? Bởi vì cái định của cô đã sanh. Vậy thì cái định ở nơi nhị thiền đây ấy, là do cái định mà thành cái nhị thiền. Còn cái lúc mới tập ấy, thì phải nhờ có tầm mới tứ nó mới thành. Đấy. Bây giờ cái sơ thiền đã thành rồi, tâm con đã thật định rồi, Thế cho nên tức là con đã bước vào bước thứ hai, gọi là nhị thiền. Bây giờ là định. Thì định là thế nào? Nghĩa là nội tình nhất tâm. Nội tình nhất tâm là đầu đuôi thế nào? Tâm bây giờ gọi là nhất tâm, không còn loạn nữa. Cái tâm đã an định rồi, cho nên nội cái đưa về bên trong con đã tỉnh thức rồi. Cái bước thứ hai này chúng ta là thấy là đã đáng kể quá đi, coi như là mình đã về bên trong, mình đã tỉnh lại, tỉnh thức, cho nên tâm không có loạn nữa. Vì tâm không có loạn nữa, tâm hoàn toàn an định, cho nên nó vui. Cái vui của sơ thiền ấy là cái vui còn phải nhờ tầm, nhờ tứ. Còn đây bây giờ là con đã thành công, cho nên định rồi. Cái định, cái vui, tâm vui đây là nhờ định. Như thầy vừa nói ban nãy, tu với cái mục đích giải thoát luân hồi sanh tử thì gọi là chánh định. Tu với cái mục đích để có thần thông ấy thì gọi là ta định. Nhưng mà người ta cũng tu. Và bây giờ là mình đang nói về cái việc định của Phật nhà Phật, thì cũng một đường lối, người ta cũng tu, người ta có thần thông. Nhưng mà mục đích của người ta là có thần thông thì thấy đi với cái mục đích ấy là ta
ngồi tận nhất tâm. Thì cái chỗ này á, tức là cái gì này, cứ một mực là cứ hoa hay thở thôi hả?
Con đừng nói cái chữ một mực thì nghe nó có cái chữ cưỡng ép. Nhưng mà ta sống với cái hơi thở. Bởi vì cái gần ta lừa hết cả rồi, còn có cái gì gọi người ta nữa đâu. Đâu có phải như chúng mình mà phải gò bó.
Cái nhất tâm này là gì?
Nội tình nhất tâm.
Thì sống
tánh của người ta, người ta bây giờ là một vị an định rồi. Đến cái nhị thiền này là người ta định, không còn phải tầm, tức là không phải đôi cái mũi con trâu kéo về nữa. Mà tới đây là con trâu nó đã ở với mình rồi, mình không phải kéo nó nữa. Cho nên không cần tầm, không cần tứ, không cần ngó con trâu nữa. Mà việc con trâu với mình cứ thông trong bạn bè với nhau, cùng đi. Thầy không nói là cái gì cũng phải qua tứ thiền, nhưng mà những các thầy có thấy là Đức Phật đến lúc ngày nhập niết bàn, ngài cũng lần lượt nhập tám cái thiền này rồi ngài mới vào niết bàn. Đấy, thì thường thường như chúng mình tu a la hán là phải qua bốn cái thiền này. Con học ở trong kinh A Hàm đó, bài nào nói đến bốn cái thiền này.
Thầy như vậy thì con hỏi thêm là ví dụ như bây giờ mình đi con đường tu thẳng đang đi thì cũng phải trải qua cái giai đoạn A La Hán, thì tụi con có phải qua
trong phần văn thì thầy không thấy nói là phải trải qua cái này, nhưng mà cái người nào đã tập cái này thì vào phần văn sẽ đỡ. Mà nếu chưa tập cái này thì vào phần văn thầy rõ là không dễ. Người nào mà thật biết là mình kém thì cái tập dần cái này đi. Thì cũng như là trong kinh Đại Thừa thì trong Lăng Nghiêm đâu có bảo rằng muốn học Lăng Nghiêm phải trước hết là học Tiểu Thừa, đâu có dặn dò cái câu đó. Thế nhưng mà năm cái giới đó phải tinh vi. Thế mà cô muốn được năm cái giới tinh vi cái kiểu như trong Lăng Nghiêm ấy mà cô chưa học những cái này, liệu cô có được không? Thế cho nên nữa là mình tùy thôi, chứ còn cái pháp môn nào thì Phật chỉ dạy thẳng cái pháp môn ấy. Nhưng mà mình tự khác mình chưa nổi thì mình phải đi bước đầu dần dần. Người ta nhập với thì thầy thấy rằng các vị mà đã nhập được định thì người ta ngồi yên. Cái lúc nhập định thì cái vị này coi như là không còn đối với thế gian đây không có giao tiếp gì nữa. Cái lúc mình nhập định, chứ còn đang tu như chúng mình chứ không phải. Mà nhập tới thì người ta chỉ nhập một giờ, nhập 15 phút. Nhiều lắm là nhập từng ngày, ví dụ thế. Chứ không phải là người ta nhập định rồi là người ta cứ ở trong cái trạng thái ấy. Ta nhập thì người ta còn xuất. Cái này ta nhập thì xuất. Nhị thiền tức là được cái gì với cái là. Nhưng mà được không phải là do ly dục, mà cái việc ly dục người ta đã thành. Bây giờ là người ta có cái gì?
Định.
Cái tâm định mà người ta được cái hỷ và cái lạc. Thế rồi cái vị này thấy rằng cái hỷ với cái lạc thì cái hỷ nó còn động. Vì biết cái hỷ nó còn động, cho nên ngài diệt cái hỷ đi. Cái gọi là ly hỷ. khi nào thầy là tu tới đâu đó mà thầy biết các em.
Mà thầy là cái hỷ lạc của sơ thiền và cái hỷ lạc của nhị thiền là giống nhau.
Là một. Nè. Đến khi mà ngài bỏ cái hỷ thì thầy chỉ biết là cái hỷ ấy là cái vui, nhưng mà cái vui nó động. Thế còn cái vui thì là nó an hòa. Cho nên vì nó còn động cho nên ngài xả cái hỷ. Thì bây giờ chỉ còn thuần có lạc thôi, có vui thôi. Cho nên người ta vẫn thường dùng cái ví dụ vui như ở đại tam thiền, nghĩa là ở cái ba cõi này, ở cái thế giới này, trong cái đường luân hồi sanh tử này thì chỉ có cái vui nhất là ở cõi tam thiền, là cái cõi vui nhất. Nói đến cái vui thì đó là cái vui tột đỉnh, cho nên người ta sẽ gọi là vui như đại tam thiền.
Thì cái vui này mình
còn
là vui tự tánh
mình vui. Thì ở đây người học đến đây thì chưa biết cái tự tánh, nhưng mà thực sự thì chính là tự tánh nó hiển lộ cái vui, bởi vì nó tiêu được cái tham dục, tức là ba cái bậc tham sân si đã hàng phục được rồi. Tuy rằng chưa tiêu hết các chủng tử, nhưng cái này đã hàng phục được, nó nằm ngủ xuống, nó phục xuống, nó không lên được nữa. Thế cho nên cái tâm nó không bị những cái ngăn che thì nó hiển lộ. Cho nên lúc bây giờ có cái vui, tại mình học Lăng Nghiêm rồi thì mình mới biết cái vui này là vui tự tánh. Thế còn những các vị người ta mới học tới đây, người ta chưa học thêm thì người ta chỉ biết là tới lúc bây giờ được vui.
Là muốn cái thiền này có tội
thì bốn cái thiền này là mới có định. Nhưng mà dĩ nhiên là cái định này thì hẳn là nó phải có tuệ. Thầy có, thầy nhớ ở trong tứ phần luật ngài có nói rằng mình có nói mình xả ác tu thiện, nhưng mà chỉ khi nào thi la chói sáng trí ở thiền môn tới được tứ thiền thì ấy mới gọi là thanh tịnh, mới thật gọi là lành. Là nghĩa với chữ thiện, chữ lành ở trong tứ phần luật của mình nói câu đó. Thế cho nên là như thế thì tức là phải có tuệ, tuệ xoay cái tâm. Nếu như bây giờ chị em đang quán hơi thở mà đang xoay cái tâm mình, có tuệ xoay cái tâm hàng phục là hết những cái đám đó thì tức là tuệ chứ. Nhưng mà nói về bình thường thì người ta chỉ gọi là bốn, nhưng định thì người ta không nói tuệ. Nhưng mà hẳn là trong cái định này nó có tuệ rồi.
Thì cái người đó
là
ta chỉ chi một mực như thế thì
có
thể người ta
giải thoát
linh
hồn,
không có quá mức tận.
Tiến nữa, phải tiến lên đến việc tận định. Anh nhớ rằng tu tứ thiền này xong rồi về sau, còn lên việc thọ tưởng định. Việc thọ tưởng định rồi ấy, rồi các ngài mới được cái vua lậu mà chính là A-la-hán.
Nhưng mà không cần quá mức tận thì các nhà có tiến lên tới đó.
Thầy không biết nhưng mà chắc là được.
Chắc là được.
Bởi vì các ngài thầy chỉ thấy là cái đường lối là tu tứ thiền này, rồi thì quán việc tập định, rồi thì chứng A-la-hán. Sở dĩ mà phải tu cái quán bất tịnh là bởi vì sợ cái chủng tử tham sân nó mạnh. Người nào mà chủng tử tham sân mạnh thì phải quán, nghĩa là cái si nó mạnh thì phải có cái quán bất tịnh càng thẳng. Còn những các vị theo cái đường lối để tu cái này rồi đến việc tận định thì là chứng A-la-hán. Nhưng mà trong cái lúc tu cái này phải diệt cho bằng được những cái chủng tử của ba cái đặc tham sân. Như cái cô vừa rồi mà nói cô tu đến tứ thiền, cô còn nhập được tứ thiền này cơ. Mà đến khi gặp cái ông ấy cái là tôi cô bỏ hết rồi cô đi.
Thế là không hợp tệ.
Không hợp tệ. Bởi vì cô không quán bất tịnh, cho nên cô không thấy được những các cái chán bỏ. Cho nên mắc, đến khi mà cái oan gian nó tới là bị mắc liền. Nếu chỉ tu định thôi giả thì phải bị thế.
Cho nên mình cần phải có cái tài quản.
Cho nên thầy mới cứ khuyên chúng rằng cứ coi mình là người thật đi. Phải không? Rồi mình càng tỉnh bao nhiêu càng tốt, nó đâu có dư. Đã người nào là người không ái cái thân này, trong đây có người nào không ái cái thân này? Người nào mà hãy còn nghe người ta cái gì trái ý mình còn thấy mình bực bội thì chịu khó quá bất tịnh thì có những ý. Thầy sợ là những chủng tử ở trong tạng thức của mình gặp người ta nói mình cái gì là nổi sân lên, như thế là thôi hết cả. cho nên phải có cái quán bất tịnh thì nó tiêu những cái độc đấy đi. Thì đấy là cái đường đi có căn thế thôi. Còn cô vẫn bây giờ thì khuyên cô đi học, mà khi không cô rứt đầu thì cô chịu khó uống là sẽ càng ổn. Chứ còn bây giờ đường lối là chỉ mời cô đi học thôi, chứ không có nói chuyện là đi uống acetamol.
Con chỉ sợ là ví dụ nhà thầy giảng thì con hiểu, chứ nếu mà những người mà
người
ta chỉ y kinh sách
mà
học tu thì người ta
sẽ
không hiểu.
Thế cho nên không thể y kinh sách mà tu được. Kinh sách là đường lối, nhưng phải mình là cả mắt thì mù, chân thì chập chững, mà lại không có mẹ dắt thì đừng có nói chuyện đi rồi. Chứ cái đường thì Phật vạch rõ ràng, nhưng mà còn quan hệ ở cái chân mình đi có vững không, mắt mình có mù không, cái mắt mà mù chân còn chập chững không thể rời mẹ được. Phải không? Cho nên nhất là tu về cái thiền này, đâu đâu cũng nói rằng phải có thầy. Còn chúng mình mà thật sở dĩ mà không tìm các thiền sư là bởi vì như thầy nói với các con, chúng mình chỉ biết mình có bệnh cho nên là mượn những cái thuốc mà uống. Uống xong rồi thì thôi, mình đi đường niệm Phật của mình để cầu bằng, chứ không phải là mình cầu tu chứng bằng cái pháp môn này. Và nếu muốn tu muốn chứng bằng cái pháp môn này thì không thể nào không có thầy được. Không thể nào không có thầy được. Vị nào mà không cầu thầy mà tu ấy, là tà ma. Chỗ nào cũng các ngài cũng đảm như thế. Y thách xuân thế này mà tu cũng còn sợ lại. Nhất là những vị nào mà tự sáng chế là cái pháp môn tu, thì như Pháp Quang nó nói với thầy Diệu Pháp, nó cứ ngồi nó quán cái bộ xương đen. Người ta kỹ nhất cái màu đen là không có quán được cái màu đen bao giờ. Người ta cũng quán bộ xương, nhưng mà xương ấy thì có gọi là tịnh quán, người ta quán xương. Xong rồi người ta quán cái màu trắng của xương, rồi từ cái màu trắng ấy người ta tưởng cái ánh sáng, rồi người ta thấy được cái ánh sáng thật sự. Tu về cái đắc độ xà thì có cái việc đó, chứ không bao giờ mà quán xương đen cả. Để đến lên đến tứ thiền đó, các vị vì có hỷ và lạc thì bây giờ thầy đang nói thế, bởi vì chúng mình có hỷ và lạc cho nên bây giờ cái này thấy cái hỷ nó động, nó xả cái hỷ đi, thì còn nguyên có cái lạc thì là gọi là gọi tam thiền, chỉ còn có cái lạc thôi. Rồi các ngài lại thấy rằng còn hư thì nó còn là cái chưa thật, cho nên là xả cả khổ cả vui, giữ cái trạng thái thanh tịnh thôi. Đó, thì như thế tức là các ngài tới được tứ thiền, chỉ còn cái tâm, chứ còn vui với khổ thì nó đều là các tâm xả cả, nghĩa là nó cái trạng thái nó hiện lên có thanh thì còn có diệt. Cho nên bây giờ các ngài trở về cái tâm thật của các ngài thì nó chỉ có thanh tịnh thôi, không vui không khổ. Thế thì gọi là gì, xả niệm. Bởi vì xả niệm cho nên thanh tịnh, ở bên chữ niệm mà nó có cái phép, cho nên chứ không phải là xả niệm thanh tịnh, mà bên chữ niệm nó có cái phép, nghĩa là không niệm nữa thì bây giờ được thanh tịnh. Thế là chúng ta phải có cả tám cái chánh này, tám thứ chánh này, mà đứng đầu tám thứ chánh này là cái gì vậy? Chánh kiến. Thế cứ có chánh kiến thì là có đủ cả tám, bởi vì bảy cái sau này nó liên lạc vào cái chỗ cái chánh kiến. Nếu mà tà thì tà tất cả, mà nếu mà chánh thì chánh tất cả. Con cho một cái thí dụ để thấy rằng cái người dễ chánh kiến thì phải chánh tư duy, không thể nào mà chánh kiến mà lại tà tư duy được. Con cho cái thí dụ để thấy như thế. Kiến người ta có nghĩ rằng ta nên đi ăn cắp không?
Tại vì người ta thấy
cái
người ta không
làm cái vô lý của mình thì mình dùng, của người ta làm sao mình lại lấy tự do. Thế cho nên cái người tránh kiến thì bao giờ người ta cũng tránh tư duy, mà người ta cũng tránh nghiệp, tránh nữ. Ta thấy thế nào thì người ta làm theo như thế. Nếu thấy tà thì làm tà, mà nếu thấy tránh thì cái gì cũng tránh cả. Cho nên đây chia làm tám, nhưng mà sự thật là chỉ cần có cái thứ nhất thôi. Để cái thứ nhất có thì cả tám cái này đều có. Vì thế cho nên thầy thấy ở trong bộ chí độ luận giảng dạy rằng người tu đạo Phật bắt đầu cần nhất hai cái, một là giới luật, hai là chánh kiến. Đã, phải có hai cái này, phải bước đầu là phải xong được hai cái này rồi về sau muốn tu cái gì cũng được. Còn nếu hai cái này mà chưa có thì chưa được. Thì điểm thứ nhất là phải giới luật, điểm thứ hai là phải chánh kiến. Tại làm sao mà tu đạo Phật phải có chánh kiến đứng đầu, anh si là cái gốc của cái khổ. Vì có tham sân si mình mới tạo nghiệp, vì tạo nghiệp mới cảm cái quả báo có thân sân tử. Thế cho nên tham sân si là gốc khổ. Thì bởi vì chữ lạc là vui, nếu mà mình nói xả lạc không ấy, thì tức là mình còn nghiêng về cái khổ, khổ hạnh. Cho nên đây này xả cả lạc, xả cả khổ, tức là cái tâm giữ thanh tịnh thôi, cái trạng thái của tâm. Tăng thiền thì đây nói rằng ở nhị thiền thì con có cả hỷ lẫn lạc. Mà ban nãy thầy đã nói lạc tức là vui, còn hỷ là mừng, nghĩa là cái vui nhưng mà nó động. Mừng là mình vừa mới được cái gì rồi mình mừng. Thế cho nên cái mừng là một cái động. Cho nên đây cái vị này là ta bỏ cái hỷ, ta chỉ giữ có một cái lạc thôi. Thì cái khi người ta được xả được cái hỷ ấy, là gọi là chứng tam thiền. Cho nên ở tam thiền chỉ còn cái cảm giác vui mà thôi. Thế rồi người ta lại thấy hãy còn vui, thì tức là hãy còn có động niệm. Cho nên người ta xả cả vui, không khổ mà cũng không vui, giữ cái tâm thanh tịnh. Cho nên cái trạng thái ấy gọi là tứ thiền.
Còn cái cảnh niệm từ giác ở chỗ tam thiền là sao? Ly hỷ cảnh niệm từ giác.
Thì bây giờ tự giác là tự thấy được mình, tự giác. Thế cho nên ngài bỏ cái hỷ, ngài chỉ giữ một cái lạc thọ thôi. Chánh niệm tự giác tức là lúc nào ngài cũng tỉnh táo.
Bạch thầy thì chánh niệm có thể không mà thầy thấy là chánh niệm tự giác.
Chánh niệm tự giác một câu. Thì như thế là chúng ta có cả bát chánh đạo. Mà thầy thì thầy nhắc chị em, cái bát chánh đạo ở quan hệ nhất là ở cái chánh kiến. Hễ mình có cái chánh kiến thì là mình đủ cả tám. Mà nếu mà mình không chánh kiến thì không thể nào có chánh ngữ hay chánh điệp một thứ chánh nào cả. Cho nên quan hệ cái chánh kiến thì thầy cũng vừa nói ngài Long Thọ ở trong Chí Độ Luận, ngài dạy rằng cái người mới vào đạo Phật, cái việc quan học trọng nhất là hai việc, chánh kiến là một, với lại giới luật là hai. Là người có chánh kiến là người thấy biết về khổ, thấy biết về khổ tập, thấy biết về khổ diệt, thấy biết về khổ diệt đạo. Người có cái tứ đế như thế là người có chánh kiến. Thế là thế này, biết là chúng mình phải học luật. Bởi vì rằng luật ấy, cũng như cái đứa bé nó mới bắt đầu tập đi thì má nó phải cho nó một cái gì nhỉ?
Okay.
Như cái cũi nó đứng nó vững, nó vị người ta là đấy. Thế thì nó phải đứng ở trong cái cũi đó thì nó mới không ngã. Còn nếu mà nó buông ra một cái là nó ngã luôn. Thế thì ở luật chúng mình là phàm phu mới ở bụng mẹ, mới là cái đống máu ở trong bụng mẹ mới đi ra biết cái gì đâu. Thế cho nên phải Phật phải cho một cái khuôn mẫu sinh sống. Hàng ngày mình phải sống như thế nào, đi phải đi kiểu nào, đứng phải đứng thế nào, ăn phải ăn thế nào, nói phải nói thế nào, cư xử với người trên phải thế nào, cư xử với người dưới phải thế nào, cư xử với đồng loại phải sống thế nào. Thế là Phật phải cho mình một cái khuôn để mình cứ vâng lời Phật đi, cứ vâng lời Phật, cứ thế mà theo thì tránh được những sự đọa lạc. Thế còn một khi mà cô đã rớt xuống hố rồi mà lúc bây giờ cô dở những cái chuyện các thứ giáo lý ra có ích gì nữa không? Cho nên phải ở trong cái khuôn để đừng rơi xuống hố, rồi ở từ ở trong cái khuôn ấy mình mới đi dần lên. Thế cho nên trước hết phải học giới luật. Thế nhưng cái chuyện giới luật thì ai cũng biết quan trọng rồi. Thế bây giờ chỉ có Viên Trí nó nêu cái nghĩa lên, nó nêu một cái ý của nó ban nãy là có giới luật mà không có chánh kiến ấy, thì giới luật thành tà. Đấy, cái câu ấy là câu chúng ta phải để ý. Vậy thì bây giờ con đã nêu cái câu lên thì con chỉ cái nghĩa của cái câu đó cho chị em nhỉ. Là cái khuôn mẫu để sinh sống cần lắm. Nhưng nếu có giới luật mà không có chánh kiến thì chính cái giới luật sẽ quay sang tà. Thế là thế nào? Đúng như con nói phải. Giới luật là để cứu người ta và để cho mình làm phước làm thiện, chứ không phải giới luật là để cho mình thành một con người độc ác. Người ta chết mà không giơ tay nắm kéo người ta lên thì thành con người tàn nhẫn, con người độc ác. Thế cho nên rằng mình giữ giới, mình phải theo cái đường, nghĩa là theo cái nghĩa của giới. Cái nghĩa của giới là giữ giới để cho mình giải thoát và để cho mình thành con người tốt, chứ không phải giữ giới để thành con người tàn nhẫn độc ác. Thế như con vừa cho thí dụ đó, người ta chết đuối, mình cứ bảo không, tôi còn giữ cái giới của tôi cơ, tôi còn cầu giải thoát để tôi làm thánh làm Phật cơ. Thế cho nên là nhất định không có đưa tay ra để kéo người ta lên. Thế thì như thế là người không có, đúng là người không có chánh kiến, tức là không hiểu đúng cái chánh lý, cái lý chánh của giới luật, cho nên gọi là người cái chi kiến sai. Vì thế cho nên giữ giới luật mà không hiểu cái chỗ đó là không hiểu cái ý của giới luật, không hiểu cái nghĩa của giới luật. Thế thì cái người chánh, còn cái chữ chánh kiến ở đây ấy, thì cái luật bài đây nói người chánh kiến là người thấy theo tứ đế. Thấy theo tứ đế thì là có bốn thứ cả thầy. Thì thứ nhất là cái gì gọi là thấy theo tứ đế nhỉ? Thế gian chỉ có khổ thôi. Cho nên cái người chánh kiến không bao giờ cầu đến cõi trời, cũng không thèm cần đến những cái thần thông để hiển hách, để ta điều, ta để oai, ta để dọa. Cái người không cầu một cái gì ở thế gian cả, mà chỉ có một việc, tự mình ra khỏi thế gian và giúp cho mọi người ra khỏi thế gian, mà thì là người chánh kiến. Như giữ giới luật với cái mục đích để ra khỏi thế gian thì cái vị ấy là chánh kiến. Còn nếu giữ giới luật với cái mục đích để lên cõi trời, hay làm con người sung sướng, hay làm con người hay hiện tại được mọi người người ta khen ngợi, thì cái người tà kiến, không phải là chánh kiến. Chánh kiến là biết thế gian này khổ, chỉ có khổ thôi, cho nên mình không có cầu một cái gì ở thế gian này cả, thì cái người ấy gọi là người chánh kiến. Chúng ta hôm qua đã nói xong về cả cái phần bát chánh đạo rồi, vậy coi như còn lại đoạn cuối xin đọc nốt. Hãy còn hữu dư chứ không phải là hay còn. Về cái kết quả của cái việc tu tứ niệm xứ, muộn thì bảy năm nghĩa là thế nào? Tức là người nào kém lắm, kém nhất ấy, thì là 7 năm thì coi như là được kết quả. Và thật ra ấy, là ngay giờ phút mình đang tu, mình niệm một niệm là mình được tỉnh ra một niệm, mình tu một giờ là mình được tỉnh ra một giờ. Mà bây giờ để cho nó thành tựu được cái trí tuệ thì đây người nào kém nhất là chỉ cần tu 7 năm. Thế mà làm sao thầy 30-40 năm nay mà thầy chẳng thành cái gì cả? Cả nhờ hộ cho thầy đi. Ở đây dặn dò chúng ta là phải tinh cần, chuyên có một việc này thôi, mà tinh cần chỉ làm một việc này thôi, mà làm một cách chuyên nhất, chuyên tâm. Thì đây Phật bảo đảm là người kém như chúng ta đã cũng chỉ cần 7 năm thôi. Còn nếu mà đa mang, cái tâm cứ loạn việc nọ, việc kia, làm việc này, việc khác, thì dĩ nhiên là không đến kết quả.
Kính bạch thầy, kết quả ở đây có nghĩa là chứng A La Hán hả thầy?
Ở đây nói là luôn sẽ được tánh trí ngay trong hiện tại. Còn hữu dư tức là hãy còn cái thân này. Các ở đây là nói theo kiểu tiểu thừa. Thì nếu mà nhập niết bàn, bỏ cái thân này mà nhập niết bàn ấy, thì gọi là vô dư. Nói theo kiểu tiểu thừa, chứ còn đại thừa mình thì cái nghĩa nó khác. Còn kiểu theo kiểu tiểu thừa đó, thì khi còn cái thân này ấy, thì gọi là hãy còn hữu dư. Nghĩa là còn dư sót lại cái khổ báo, cái tội báo của kiếp trước. Thế gọi là hãy còn hữu dư, nghĩa là hãy còn thân. Đã, thì các vị hãy còn thân các vị ở cõi này thì hạng bét cũng được quả bất hoàn. Bất hoàn tức là A-la-hán. Đây này chưa nói đến A-la-hán nhưng mà cũng được A-la-hán. Vị nào mà kém nhất thì 7 năm chúng tránh trí ngay trong hiện tại, chứ không phải là nói quả A-la-hán, nhưng mà được cái trí tuệ chân chánh ngay trong hiện tại. Còn vị nào mà trung căn ấy thì từ 1 đến 6 năm, còn những vị thượng căn ấy thì chỉ cần 7 tháng. Đây là con đường thanh tịnh độc nhất. Đó. Cái nào là con đường thanh tịnh? Con đường thanh tịnh thì chúng ta hiểu như vậy. Sao lại bảo là độc nhất tịnh giới? Cũng như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh nhiều kinh hay lắm, nhưng mà ban đầu ấy, thì phải học ABC trước, có phải không?
Yeah.
Bây giờ các con chưa học ABC, chưa biết đánh vần, chưa giáp câu thì có nhận được, thì có học được Hoa Nghiêm mới Bát Nhã không?
Yeah.
Thế cho nên cái kinh tứ niệm, cái tứ niệm xứ này nó cũng như ABC, bài học ABC ở trong đạo Phật. Nếu rời cái ABC ra thì chả đọc được sách. Thế thì bây giờ tứ niệm xứ cũng thế. Nếu các con rời cái tứ niệm xứ này, không có cái trí tuệ tứ niệm xứ, thì các con đọc A Hàm, à đọc cái gì? Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa, kinh gì chăng nữa, các con cũng chỉ nắm được những cái hoa hòe, hoa xoáy bên ngoài, chứ cái cốt lõi là không có. Cái cốt lõi là ở chỗ giác tỉnh được thân mình là không thật và vạn pháp là không thật. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó là cái cốt lõi. Cho nên là cái nền thang, cái then chốt, rồi thì trang nghiêm các thứ khác tùy ý. Chứ cái then chốt của đạo Phật. Cho nên cái tứ niệm xứ đây Phật gọi là độc nhất, bởi vì Hoa Nghiêm không thể không có tứ niệm xứ được. Tứ niệm xứ cũng như ABC, cũng như là lập câu làm câu. Nếu không có tứ niệm xứ thì kinh Hoa Nghiêm đẹp ở đâu không biết, chứ mà cái cốt lõi không có. Thế cho nên kinh gì chăng nữa cũng phải lấy cái nền tảng này. Cho nên đây Phật nói là độc nhất, bởi vì không có kinh nào mà không có cái giáo lý tứ niệm xứ. Kinh nào cũng xây dựng từ cái giáo lý này mà lên, cho chúng ta tỉnh rằng thân này là cái giả. Học kinh Đại Thừa để biết đến cái thật, nhưng nếu không phân biệt được cái giả, không bỏ được cái giả, thì làm sao mà vào được cái thật. Cho nên Phật gọi là con đường độc nhất thành tựu. Phiền não chưa hoàn toàn hết, nếu hoàn toàn hết thì là vô lậu, là chứng A-la-hán. Còn đây bởi vì chưa chứng A-la-hán, chưa hoàn toàn được, cho nên mới chứng A-la-hán. A-la-hán gọi là bất hoàn, tức là không trở lại cõi dục giới nữa, nhưng mà vẫn còn ở trong ba cõi, tức là vẫn còn coi như là chưa hoàn toàn, chứ không trở lại cõi dục giới nữa mà thôi, chứ cũng chưa hẳn là đã ra khỏi cái ba cõi, tức là cái cảnh giới của luân hồi. tuy thế nhưng các ngài không lui sụt nữa, không trở lại cái cảnh giới của cõi dục giới nữa, không có lui sụt nữa, nhưng chỉ còn đợi thời gian để mà chứng A-la-hán thì vĩnh viễn giải thoát. Đây là con đường thanh tịnh độc nhất, diệt khổ ưu. Sao cái tứ niệm xứ này là con đường độc nhất để diệt cái khổ ưu, dù là lo lắng sợ hãi. Đây là con đường diệt cái khổ và diệt những lo lắng những sợ hãi. Con chỉ ra cho chúng ta thấy tứ niệm xứ là con đường diệt khổ ưu. Nếu chúng ta còn nhận cái thân này là mình thì chúng ta còn phải lo là sống, lo đừng có bị tai nạn, lo mất đừng mất danh giá, lo một trăm thứ. Còn khi đã biết cái thân này chỉ là đống thịt, thế nào nó cũng phải lâm tục mồn tàn trả về đất, nó là cái không có. Đã biết nó là cái không có thì đâu có còn gì là mà phải lo nữa. Lo là lo nó còn nó mất, lo nó khổ, lo nó chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ đã biết rõ nó là cái không thật, nó là cái không có, cho nên mình không phải lo, mình không còn cái gì nữa. Và như chân lý vừa nói, nếu chúng ta còn cái tham, cái sân, cái si thì còn nhiều cái lo lắm. Bởi vì sao? Vì hệ tham, hệ sân, hệ si thì chúng ta có nhiều cái lỡ lầm. Lời nói, việc làm phần nhiều là 99% là sai quấy. Dù có làm thiện chăng nữa mà nó đeo cái chất ngã vào thì nó cũng trở thành cái thiện hữu lậu, cũng chỉ là một cái mầm nhân để trở về luân hồi. Thế bây giờ đây hết tham, hết sân, hết si, cái tâm đã hoàn toàn giác tỉnh thì dĩ nhiên còn lỗi lầm gì nữa mà đâu còn phải lo. Mà đã không có lỗi lầm thì làm sao đâu có quả báo, những cái quả báo xấu. Đồng thời mình cũng diệt hết, diệt được nhân thì tức là diệt cả quả. Vì thế cho nên cái vị này thành thơi an ổn, chỉ có một việc tiến lên Phật pháp mà thôi. Vì thế bắt đầu học ABC trong đạo Phật phải học tứ niệm xứ. Tôi còn đem một cái lồng ngực đầy những lo âu, những phiền nhọc, những sợ hãi, làm sao mà tiến vào Phật pháp được. Còn đằng này người ta đã thành thơi an ổn, buông cả ngã chấp pháp chấp rồi thì con đường Phật pháp người ta cứ phơi phới, người ta tiến lên dễ dàng lắm. Vì vậy cho nên đây ngài gọi là con đường độc nhất thanh tịnh. Mà đã đi về thanh tịnh rồi thì lo âu hết, khổ quả cũng không, mới có thể tiến lên cái đạo Bồ Đề được. Diệt khổ ưu mà lại được thành chánh trí. Chánh trí tức là được cái chánh chi tiết đó. Vậy làm sao tứ niệm xứ là chánh trí? Nghĩa là con được cái khổ đế và tập đế. Khổ đế tức là có cái trí tuệ, thấy rõ thế gian là chỉ có khổ mà thôi. Cái thân ông tổng thống kia cũng chỉ có sanh già bệnh chết, mà cái thân ông trời kia rồi ngày mai cũng luân hồi. Chỗ nào cũng chỉ có cái khổ thôi, thế còn ở trong luân hồi sanh tử, ở trong thế gian thì chỉ có khổ mà thôi. Cho nên quyết định là ra khỏi thế gian. Cái đấy thì là người có chánh trí, bởi vì người ta thấy được cái thế gian này là khổ. Rồi người ta lại có chánh trí bởi vì người ta thấy được cái gốc khổ này là do tập, do tham sân si. Cái gốc khổ là do tập, cái tham sân si là cái không hề có, chỉ vì mê muội tập quen thành tánh. đồ hóa ra là nhận nhân nó là mình, thế là chi là mê. Còn bây giờ biết nó là cái không có, cái tham của thân, nó là cái không có. Mình tỉnh ra, không theo nó, không để cho nó chi phối nữa. Thì như thế mình không gieo cái nhân khổ. Mà đã không gieo cái nhân khổ thì quyết định là không phải bị quả khổ, thì tức là giải thoát. Thì đấy, như thế gọi là người trí tuệ. Có chánh trí, tức là có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tứ đế, chữ đế nghĩa là gì nhỉ? Trí tuệ quyết định. Đấy. Có bốn cái trí tuệ quyết định như vậy thì cái người ấy là người có trí tuệ. Chẳng những cái chữ